Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một số nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris sau những cuộc khủng bố bạo lực tại Paris. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng là người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Nên Ngài cũng có một gia đình tự nhiên. Ngài yêu mến cha mẹ, anh chị em bà con. Nhưng Ngài còn một gia đình thiêng liêng, đó là những môn đệ và những kẻ nghe lời Ngài giảng dạy. Điều đặc biệt là Ngài quý trọng gia đình thiêng liêng này hơn gia đình tự nhiên kia. Tại sao vậy? Phải chăng Chúa Giêsu đang tỏ ra thái độ bất hiếu đối với Đức Maria và các anh em của người khi Ngài nói, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Không, chúng ta cần phải đọc kỹ đoạn văn tin mừng này để thấy rằng, thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong chuyện này, nhằm đề cao những người lắng nghe và làm theo lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa và làm theo ý Chúa phải đi đôi với nhau. Bởi vì nghe không phải để bỏ qua, mà để thi hành. Mỗi tuần, mỗi ngày, tôi đều có nghe lời Chúa. Nhưng xét kỹ xem, tôi có lắng nghe không, và có cố gắng thi hành ít là một phần nào đó không? Như thế, đoạn văn này nhằm nhấn mạnh đến những ai lắng nghe và thi hành lời Chúa. Nên người nào làm được những điều ấy, Chúa Giêsu quý trọng họ hơn những người có liên hệ huyết nhục với Ngài. Điều này chúng ta cũng thấy rằng, ơn cứu độ không lệ thuộc vào mối dây liên kết huyết tộc, nhưng lệ thuộc vào việc lắng nghe và tôn giữ lời Chúa Giêsu giảng dạy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa. Chúng ta được Chúa yêu thương hơn cả những người ruột thịt của Ngài. Thật là niềm hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng để xứng đáng với tình yêu thương ấy, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa và làm theo ý Cha trong từng lời nói và hành động của chúng ta, nơi gia đình, trường học, giáo xứ và nơi công sở. Thưa quý ông bà và anh chị em, hơn ai hết, Đức Maria là mẫu gương lắng nghe và thi hành ý Chúa. Cho nên, Đức Maria vừa thuộc gia đình tự nhiên, vừa thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa. Như thế, chúng ta tưởng rằng Chúa Giêsu đang tỏ thái độ bất hiếu đối với mẹ Maria. Nhưng thực sự, Ngài đang đề cao mẹ mình, lấy mẹ mình làm gương sáng cho mọi người noi theo. Mẹ Maria không chỉ lắng nghe và tuân hành ý Chúa từ khi sinh hạ Chúa Giêsu, nhưng cả cuộc đời của mẹ đã thực hiện những điều ấy. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, cũng nói lên việc mẹ Maria đã thực hiện tập tục, truyền thống của người Do Thái, là dâng hiến tuổi thơ mình cho Thiên Chúa Gia-vê trong đền thánh. Nơi đền thánh Jerusalem, mẹ Maria đã thực hiện biết bao hy sinh, biết bao cố gắng, biết bao gian khổ với một tâm hồn quảng đại, với con tim nhạy cảm, với con mắt yêu thương. Mẹ âm thầm cầu nguyện, kết hiệp với Chúa, làm việc nội trợ, chân tay, rồi cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa. Đó là chương trình sống của mẹ trong ngày. Sự hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn, đã thanh luyện mẹ, và nhờ được thanh luyện, mẹ trở nên ngôi đền thiêng liêng, xứng đáng cho con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cư ngụ. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con dõi theo gương mẹ, luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Và xin giúp chúng con chỉ biết một điều, là hiến trọn thân mình cho Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Gian khó mẹ là nhịp nghỉ chân để đời con gặp gỡ bóng mát mẹ tư nhân đời con đôi xương thế mẹ hiểu bước chân em dù đi trong mưa gió có mẹ rồi ấm trái tim. Cool.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới trường tồn, vĩnh cửu. Đừng rơi vào một hình thức tôn thờ ngẫu tượng, nội tại tính cục bộ, cũng như những phong tục thói quen cố hữu. Nhưng thay vào đó, chúng ta phải luôn biết, nhìn lên trên, vượt ra khỏi nội tại tính cục bộ để vươn tới siêu việt tính, vượt ra khỏi những thói quen, phong tục cố hữu để chạm tới điểm kết tận cùng. Đó chính là vinh quang Thiên Chúa. Đây là điều được Đức Thánh Cha Francisco nói đến trong bài giảng thánh lễ sáng hôm 13 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là đấng đẹp đẽ và vinh quang nhất. Tuy nhiên, vấn nạn của con người là thường nghiêng mình bái lạy trước những gì lộng lẫy, huy hoàng. Nhưng sự lộng lẫy đó chỉ phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa mà thôi. Đến một ngày nào đó, chúng sẽ tan biến đi. Đức Thánh Cha làm nổi bật hai thứ tôn thờ ngẫu tượng mà ngay cả những người có niềm tin cũng có thể mắc phải. Bài đọc thứ nhất và đáp ca nói về vẻ đẹp của các tạo vật, nhưng đồng thời cũng chỉ ra sai lầm của những người khi nhìn vẻ đẹp của thụ tạo mà không biết nhìn vượt lên trên để vươn tới đấng siêu việt. Đức Thánh Cha gọi điều này là tôn thờ ngẫu tượng nội tại tính. Có nghĩa là người ta chỉ dừng lại ở vẻ đẹp nơi sự vật mà thôi, chứ không biết nhìn lên trên và vượt ra ngoài để thấy vinh quang Thiên Chúa. Có những người đã gắn chặt đời mình với việc tôn thờ ngẫu tượng này. Họ bị ấn tượng mạnh bởi những điều kỳ diệu cùng sức mạnh và năng lực của chúng. Họ không nghĩ rằng có đấng còn siêu việt hơn những điều ấy nữa, vì chính đấng ấy đã sáng tạo nên mọi loài, đồng thời cũng là nguồn gốc và tác giả của mọi vẻ đẹp và vinh quang. Chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của thụ tạo rồi tôn phong chúng thành thần thánh, mà không nghĩ rằng vẻ đẹp đó chỉ là vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, nó sẽ qua đi chứ không tồn tại mãi. Đây chính là một hình thức tôn thờ ngẫu tượng, gắn bó với những vẻ đẹp sẽ qua đi, mà không nhận thấy siêu việt tính. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ mắc phải điều này, một thứ tôn thờ ngẫu tượng nội tại tính, khi chúng ta tin rằng các thụ tạo này như là các vị thần và sẽ không bao giờ qua đi. Như vậy, chúng ta đã quên đi buổi chiều hoàng hôn rồi. Một hình thức tôn thờ ngẫu tượng khác chính là thần thánh hóa những phong tục, thói quen. Chính điều ấy sẽ làm cho con tim và tâm hồn chúng ta bị điếc. Đức Thánh Cha giải thích điều này bằng cách nhắc lại lời của Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giê-xu đã mô tả về con người trong thời đại của Noe và thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mà chẳng để ý lưu tâm đến những chuyện khác, cho đến lúc nạn hồng thủy ập tới hay mưa diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Như vậy, mọi chuyện xảy ra là do thói quen, xem mọi chuyện bình thường chẳng có gì đáng để ý. Cuộc sống là như thế, ta cứ tiếp tục sống như mình đã sống, chẳng bao giờ nghĩ đến buổi chiều tà hoàng hôn của kiếp sống chúng ta. Đây chính là một hình thức tôn thờ ngẫu tượng, gắn chặt vào những thói quen cố hữu, và không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc qua đi. Thật vậy, ngay cả những thói quen, phong tục cũng có thể được suy tôn thành những vị thần. Cuộc sống là như thế, nên chúng ta cứ vậy mà sống. Nhưng giáo hội giúp chúng ta nhận ra cái điểm tận cùng của mọi sự. Vẻ đẹp này sẽ kết thúc trong một vẻ đẹp khác. Thói quen, phong tục này cũng sẽ kết thúc trong một thói quen, phong tục vĩnh cửu khác. Đó chính là Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khuyến khích. chúng ta phải luôn biết ngắm nhìn điều siêu việt hay đích điểm cuối cùng. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng duy nhất, siêu vượt lên trên cái tận kết của tạo vật. Chúng ta đừng lặp lại sai lầm chết người, là ngoái nhìn lại phía sau, giống như vợ ông Lót đã làm. Nhưng luôn lao mình về phía trước, với một niềm xác tín rằng, nếu cuộc sống trần gian này có đẹp và quyến rũ đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ như cái đẹp của một buổi chiều hoàng hôn rồi sẽ phục tắc. Chúng ta, những người có đức tin, không là những người quay lại đằng sau hay đầu hàng nhục chí, nhưng là những người luôn tiến về phía trước. Lao mình về phía trước trong cuộc đời này, biết chiêm ngắm vẻ đẹp và sống với những thói quen vốn có, nhưng chúng ta không thần thánh chúng, bởi vì tất cả rồi sẽ qua đi. Tạo vật dù có đẹp đi nữa thì cũng chỉ là cái đẹp nhỏ bé, tạm thời, phản chiếu vẻ đẹp và vinh quang khôn tả của Thiên Chúa. Chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới trường tồn, vĩnh cửu mà thôi. Đó là điều mà chúng ta cần phải chiêm ngắm và xác tín. Tin Vatican. Cử hành nghi thức kiểm soát chuẩn bị mở cửa năm thánh. Lúc 6 giờ rưỡi chiều, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự nghi thức kiểm soát để chuẩn bị mở cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô vào ngày mùng 8 tháng 12 tới đây. Sau lời nguyện, Đức Hồng Y Comastri đã hướng dẫn đoàn kinh sĩ của đền thờ Thánh Phêrô đến mặt sau của cửa năm thánh ở bên trong đền thờ. Sau lời huấn dụ của một vị trưởng nghi, bốn người thợ của đền thờ đã dùng búa nhọn đục lỗ trong tường và lấy ra một hộp kim loại được gắn vào đó trong lúc đóng cửa đại năm thánh 2000. Bên trong chứa đựng các văn kiện của năm thánh liền trước đây, chìa khóa mở cửa năm thánh, các nắm cửa, văn kiện viết trên giấy da về việc đóng cửa năm thánh ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2001, các viên gạch và mề đai kỷ niệm. Sau khi cầu nguyện trước bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, đoàn kinh sĩ đi rước vào phòng hội. Tại đây, hộp kim loại được mở ra bằng đèn xì. Hiện diện trong dịp này có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Đức ông đã tiếp nhận các văn kiện và đồ vật liên hệ tới cuộc kiểm soát chuẩn bị cửa năm thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều tối ngày 13 tháng 11 vừa qua, đã có một loạt các vụ khủng bố xảy ra tại Paris do nhà nước Hồi chủ mưu, khiến cho 129 người chết và 352 người bị thương, trong đó có hơn 80 người bị thương rất nặng. Đã có 3 vụ nổ bom xảy ra bên ngoài sân vận động Pháp, trong trận đấu túc cầu giữa Đức và Pháp. Một vụ bắt giữ con tin và tàn sát khán thính giả trong nhà hòa nhạc Bataclan và các vụ nổ súng vào khách của hai quán giải khát. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với Tổng thống và toàn dân Pháp và mạnh mẽ lên án các bạo lực vô nghĩa này. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ nỗi đớn đau sâu thẳm của tôi đối với các vụ tấn công khủng bố chiều tối ngày thứ Sáu, đã khiến nước Pháp đổ máu, gây ra nhiều nạn nhân. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa với Tổng thống và mọi công dân của Cộng hòa Pháp. Tôi đặc biệt gần gũi gia đình những người đã mất mạng sống và những người bị thương. Biết bao nhiêu dã man khiến cho chúng ta kinh hoàng, và người ta tự hỏi, làm sao trái tim con người lại có thể nghĩ ra và thực hiện các biến cố kinh hoàng như thế? Không chỉ đảo lộn nước Pháp mà còn đảo lộn toàn thế giới nữa. Trước các hành động bất khoan nhượng như vậy, không thể không lên án việc xúc phạm tới phẩm giá con người một cách xấu hổ như thế. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng, con đường của bạo lực và hận thù không giải quyết được các vấn đề của nhân loại, và việc sử dụng tên của Thiên Chúa để biện minh cho con đường này là một sự phạm thượng. Tôi xin mời anh chị em hiệp nhất với lời cầu nguyện của tôi. Chúng ta hãy phó thác cho lòng thương xót Chúa các nạn nhân không được bênh đỡ của thảm cảnh này. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, dấy lên trong con tim của mọi người các tư tưởng của sự khôn ngoan và các ý hướng hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ che chở và canh thức trên quốc gia Pháp thân yêu, trưởng nữ của giáo hội trên Âu Châu và trên toàn thế giới. Tổng thống François Hollande đã tuyên bố tình trạng giới nghiêm trong 3 tháng và huy động 1.500 binh sĩ duy trì an ninh tại nhiều nơi trong thủ đô Paris. Ông cũng tuyên bố toàn quốc để tang 3 ngày và khẳng định sẽ chiến đấu chống lại các lực lượng của nhà nước Hồi tại khắp nơi. Chiều tối ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 11, Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, và chuông các nhà thờ toàn nước cũng đã gióng lên để tưởng niệm những người đã chết. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Paris, về làn sóng khủng bố bạo lực này. Nói về cảm nghĩ của mình trước các vụ khủng bố tại Paris vừa qua, Đức Hồng Y Van Thoa cho biết như sau. Nó chỉ có thể là một phản ứng kinh hoàng. Chúng ta đang đứng trước một cuộc tàn sát mù quáng, những người hoàn toàn xa lạ với các vấn đề chính trị. Thế rồi, nó cũng là một phản ứng xót thương đối với các nạn nhân và gia đình họ, cũng như đối với tất cả những ai dấn thân cứu giúp các nạn nhân và nỗ lực đem lại cho họ một chút vơi nhẹ trong lúc khổ đau này. Trả lời cho câu hỏi rằng, sau Beirut, Nigeria và biết bao nhiêu nước khác, Paris đã bị đánh trúng tim, vậy phải chăng đây là chiến tranh từng mảnh mà Đức Thánh Cha Francisco nói tới hay không? Thì Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris nói rằng, vâng, đó chính là điều mà chúng ta đang chứng kiến. Phải nói rằng, bạo lực không thể biện minh, tự nó không bao giờ có thể biện minh. Bạo lực mù quáng như chúng ta đang thấy trong các vụ khủng bố này còn kinh khủng hơn nữa, nếu có thể nói như vậy. Trước ý kiến cho rằng, sự kiện Paris bị tấn công khiến người ta xúc động, đồng thời cũng thật là quan trọng khi nhớ tới bạo lực hàng ngày tại nhiều nước như Iraq và Syria, thì Đức Hồng Y Van Thoa phát biểu như sau. Vâng, đúng thế. Nhưng cái đặc biệt của điều đã xảy ra tại Paris là, trong ý muốn thiết lập một liên quan giữa các vụ khủng bố này và điều đang xảy ra bên Syria. Ngoài ra, nhà nước Hồi giáo đã công khai thừa nhận trách nhiệm. Thật thế, nó tuyên bố ý muốn đem chiến tranh vào trung tâm của mọi quốc gia chống lại nhà nước Hồi. Khi được hỏi về phản ứng của mình trước sự kinh hoàng này, trước các tâm tình sợ hãi và thù hận mà một thảm cảnh như thảm cảnh tại Paris có thể khơi dậy, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris trả lời như sau. Thật ra tôi tin rằng, một trong các mục tiêu của vụ tàn sát mù quáng và đẫm máu này, chính là dấy lên lòng thù hận và gieo rắc sự kinh hoàng trong trái tim con người. Tôi tin rằng, phương cách phản ứng tốt nhất, đặc biệt đối với chúng ta là tín hữu Kitô, đó là tín thác nơi bàn tay của Thiên Chúa, trong đức tin. Tuy vẫn khẳng định một cách rõ ràng và không hàm hồ rằng, bạo lực không bao giờ là một giải pháp, như chính Đức Thánh Cha Francisco đã làm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một vài nhận định của Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, bên Pháp, sau hàng loạt vụ khủng bố xảy ra tại Paris hôm 13 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, ban lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài ý nghĩa cuộc sống cho bạn niềm vui. Trên bãi biển lởm chởm đá gần làng Gonia tại Hy Lạp, người ta chiêm ngưỡng một tu viện thuộc chính thống giáo, và ngay bên cạnh tu viện, một tòa nhà đồ sộ nhưng đơn sơ dành cho viện với cái tên hấp dẫn, Viện Liên Kết, Thông Cảm và An Bình. Đặc biệt là hàn gắn vết thương khủng khiếp giữa người Hy Lạp và người Cretans trong thời Đức Quốc xã. Lịch sử của cuộc chiến như sau. Viện này nhìn ra eo biển Malem của người Đức, nơi quân lính của Hitler chiếm đóng để họ tràn vào giết người Cretan, một làng mà dân cư đơn sơ không vũ khí. Họ chỉ dùng giáo mát để tự vệ, nhưng sau cùng gần như tất cả bị giết bởi quân lính Đức. Gớm ghét là hai chữ mà những người sống sót dùng làm vũ khí mỗi khi họ nhớ về toán quân Đức. Với dấu ấn lịch sử nặng nề đằng sau, viện này thành hình để nói cho nhân loại biết rằng giữa sự ghét bỏ và thù oán vẫn còn một tia hy vọng, một ánh nhìn tha thứ, thông cảm. Ai là người dám đốt đuốc sáng giữa màn đêm dày đặc của con người? Thưa, đó là ông Papaderos, người đã xây dựng tòa nhà trên xương cốt của người dân Hy Lạp và Cretan. Ông là người có giấc mơ lớn và cao thượng. Ông như con chim đại bàng với đôi cánh to rộng ôm cả bầu trời ảm đạm sương mù của vùng bể Hy Lạp. Khi người ta tới viếng thăm viện này, họ không khỏi ngạc nhiên thấy tận mắt một nhân vật cao thượng tiềm ẩn trong con người của ông Papaderos. Người ta nhìn thấy sức mạnh và nghị lực, lòng can đảm và tính cương quyết nổi bật trong ông, như có sức quyến rũ lạ lùng, để những ai gặp ông cũng được hồ hởi và được chia sẻ niềm vui của một anh hùng thời đại. Khi nhìn ông, người ta nhận diện ông là một người phi thường. Sau cuộc nói chuyện chia sẻ của ông, một trong những khán giả đứng lên xin đặt câu hỏi. Thưa ngài Papaderos, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ông nhìn khán giả cách nghiêm nghị khi biết rằng ông này có ý hỏi thật, nên ông trả lời. Tôi sẽ trả lời bạn. Ông lấy trong túi quần một ví da, và mở ví da đó, ông lấy một mảnh kính tròn lớn bằng đồng xu. Xong rồi, ông chậm rãi nói, khi tôi còn là đứa trẻ trong thế chiến, gia đình tôi rất nghèo, và chúng tôi sống tại một làng xa xôi hẻo lánh. Một ngày kia trên đường về làng, tôi nhặt mảnh kính vỡ của một chiếc ô tô của lính Đức bị tan tành tại đó. Tôi cố nhặt tất cả các mảnh gương vỡ để xếp lại, nhưng không thể được. Sau cùng, tôi tìm được miếng lớn nhất của kính. Tôi kỳ cọ mãi trên đá, và nó trở thành tròn như thế này. Tôi bắt đầu chơi với miếng kiến này hết năm này qua năm khác, và dần dần tôi bị miếng kiến thôi miên. Tôi có thể chơi với miếng kiến đó, và nhất là khi đưa nó ra ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp biết bao. Và rồi tôi cứ chiếu ánh sáng phản ánh mặt trời vào những buồng tối, những nơi mà không ai đoán được là có cái gì trong góc đó. Với thời gian, khi tôi lớn lên, nhất là trong những lúc rảnh rỗi, tôi tiếp tục chơi với mảnh kính để xem có những sáng tạo nào từ mảnh kính hơn nữa không. Và tôi trở nên người trưởng thành, tôi hiểu thêm rằng đây không phải là trò chơi con nít nữa. Nhưng nó là một biểu tượng cho tôi để tìm ra ý nghĩa sống trên cõi đời này. Tôi xác tín rằng tôi không phải là ánh sáng, và tôi cũng chẳng phải là nguồn ánh sáng. Nhưng ánh sáng, chân lý và sự thông cảm, hiểu biết, tất cả đang ở đó. Nó chỉ có thể soi sáng được vào những nơi tối tăm nếu tôi phản chiếu lại nó. Tôi chỉ là một mảnh kiến mà thôi, tôi cũng không biết được hình thể màu sắc của nó. Nhưng dù sao đi nữa, những gì tôi nói, tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm, phản chiếu thông cảm vào những trái tim u ám vì hận thù, và nhờ đó tôi có thể thay đổi chút gì trong họ. Và có thể những ai khác đã nhìn thấy và cũng bắt đầu làm như tôi. Và đó là công việc của tôi, đó là ý nghĩa của cuộc sống trong tôi vậy. Và rồi ông lấy miếng gương nhỏ đó, cầm nhẹ nhàng và đưa trước ánh sáng của trời chiều. Ông ta đưa đẩy cho tới khi ánh sáng chiếu lên mặt tôi, lên tay tôi đang để trước bàn. Các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta biết Papadéros đã củng cố niềm tin trong cuộc sống bằng biểu tượng mà ông tìm được qua kinh nghiệm đau khổ. Như vậy, niềm tin là gì? Niềm tin là sức mạnh tiềm ẩn trong mình, nhờ lý trí hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ năng lực hiện hữu của mình, nhờ tinh thần và lòng đạo đức hối thúc bảo chúng ta làm công việc nào đó cho có ý nghĩa. Chúng ta tin rằng công việc của mình sẽ được thực hiện, sẽ thành công, vì chúng ta muốn làm tốt cho xã hội, cho con người. Niềm tin là vậy, dấu hiệu của những người trưởng thành tâm lý là vượt ra khỏi cái tôi của mình để tìm thấy người khác. Trọng tâm không còn phải là tôi nữa, mà là người khác. Niềm tin khác với tự phụ. Tự phụ cho mình giỏi giang, làm được mọi sự, không cần nhờ ai cả. Niềm tin cho mình tự tin và hăng say, đồng thời cũng sẵn sàng cộng tác với những ai cùng chí hướng, để rồi cùng đồng thừa hưởng với mình. Wilson đã đúc kết rằng, 9 phần 10 của nền tảng thành công là đức tự tin và đem hết nghị lực ra thực hành. Cuộc sống của chúng ta không sao tránh khỏi sóng gió, bão táp xô đẩy. Nhiều khi chúng ta đứng giữa ngã ba đường, phân vân không biết chọn hướng nào. Đôi lúc chúng ta phải liều lĩnh để đi và can đảm chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn. Người có niềm tin là người lạc quan, tràn đầy hy vọng, tự chủ, thì dù có khó khăn đến đâu, họ cũng có đủ nghị lực để vượt qua. Người thiếu vắng niềm tin là người bi quan, buồn nản, dao động và sợ hãi. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta đánh mất hướng đi và cứ luẩn quẩn trong ngõ cụt. Người ta so sánh người thiếu niềm tin là người ngồi trong thuyền không lái giữa biển khơi, bị sóng đánh trôi nổi, có khi bị sóng nhận chìm xuống đáy biển. Còn người có niềm tin thì như người ngồi trên tàu, có địa bàn, có tay lái, và cứ hướng thẳng đi cho tới chỗ đã định. Quả vậy, các bạn thân mến, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ niềm tin, nhưng chúng ta phải thực hành, phải phấn đấu cho niềm tin đó tăng lên, không vậy chúng ta sẽ đánh mất. Người có niềm tin thì luôn sống thăng bằng, dù gặp những trở lực khó khăn bất ngờ xảy đến. Chúng ta vẫn bền chí theo bám công việc và mục đích đã định. Niềm tin là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là động lực thúc đẩy, kích thích chúng ta đem hết tinh thần và sức lực với lòng dũng cảm để quyết định hoàn thành công việc và giành thắng lợi. Chúa Giê-xu đã chẳng cho các môn đệ mình biết đó sao khi Ngài nói, nếu anh em có lòng tin, anh em có thể nói với núi này rời đi, tức khắc nó sẽ rời. Trên đời có biết bao nhiêu người gặp sóng to gió lớn, thế nhưng họ vẫn kiên trì lèo lái chiếc thuyền đời cập bến bình an. Quả đúng như Bacon đã nhận định rằng, chỉ có hai điều kiện để thực hiện một công việc bất hủ, đó là tin và muốn. Khi người ta tự tin, người ta sẽ có niềm tin, và niềm tin cho họ niềm vui. Như vậy, ý nghĩa của cuộc sống tùy thuộc nơi bạn và chỉ có bạn mới có thể làm được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Chuỗi Mân Côi trong giờ Lâm Tử, chuỗi Mân Côi sức mạnh của các vị tử đạo. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta nhận thấy các vị yêu thích cầm chàng chuỗi mân côi trong tay trên giường chết, và xin mọi người cuốn chàng chuỗi ấy trong tay mình sau khi các vị qua đời. Khi vị thánh trẻ thiên thần Stanislaw Kostka sắp qua đời, thánh nhân không thể lần hạt mân côi được nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt chàng chuỗi mân côi. Có người nói với thánh nhân, nếu bạn không thể đọc kinh thì thôi bỏ chàng hạt đi. Kostka trả lời, không, không, tôi không thể làm vậy. Nó là của Đức Mẹ của tôi, và chỉ nắm chặt lấy chuỗi mân côi trong tay cũng an ủi tôi rồi. Stanislaw Kostka đã chết một cách rất dịu dàng như thế, và các anh em cùng dòng cuốn chàng chuỗi mân côi trong tay ngài sau khi thánh nhân qua đời. Chân Phước Stefano Bellezini đã xin Đức Mẹ cho mình chết trong một ngày lễ của mẹ và với trí óc tỉnh táo để có thể lần hạt mân côi tới phút cuối cùng. Đức Mẹ đã nhận lời xin ấy. Bellezini qua đời ngày mùng 2 tháng 2 lễ thanh tẩy của Đức Trinh Nữ Maria và đã lần hạt mân côi cho tới phút cuối cùng. Chân Phước Anna Maria Taiji cho tới buổi chiều cuối cùng trước khi chết đã muốn lần hạt mân côi cùng với gia đình. Và trong khi chúc lành cho các con, bà đã nhắn nhủ các con đừng bao giờ bỏ lần hạt mân côi chung với nhau. Chắc chắn vậy, thật là điều an ủi khi qua đời với chàng chuỗi mân côi trong tay và lần hạt cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vì tôi tớ Chúa Columba Mamion đã nói, nếu mỗi ngày chúng ta thường lặp lại với Đức Trinh Nữ, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử, thì tới khi trong đó, bây giờ và giờ chết của chúng ta sẽ là một lúc duy nhất, chúng ta chắc chắn là Đức Trinh Nữ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chân Phước Bartolo Longo cũng đã bảo đảm với chúng ta như vậy, khi viết trong lời khẩn cầu Đức Bà Pompei rằng, ôi chàng hạt mân côi được chúc phúc của mẹ Maria, ngươi sẽ là sự củng cố chúng ta trong giờ hấp hối, tặng cho ngươi nụ hôn cuối cùng của cuộc sống đang tắt lịm. Chính vì thế đã rất thanh thản và êm dịu cái chết của các thánh Alfonso, Antonio Claret, của thánh Maria Vianney cha sở họ Arx, của thánh nữ Maria Bertilla, của chân phước Nuncio Sulpicio, của thánh Massimiliano Colbe, của chân phước Orione, của cha Giacomo Alberione, như một trong các con cái của người xác nhận. Người đã chỉ chàng hạt mân côi với cử điệu của người muốn chỉ cho thấy con đường phải theo như một di chúc. Cha thánh Pio Thành Pietrelcina đã ôm hôn chị chết với chàng hạt mân côi trong tay, miệng kêu tên rất dịu ngọt Giêsu và Maria. Xác của người hai tay có chàng hạt mân côi cuốn chung quanh đã được trưng bày cho hàng hàng lớp lớp tín hữu kính viếng 4 ngày đêm. Trong suốt cuộc đời mình, thánh nhân đã dưỡng nuôi một lòng sùng kính đặc biệt đối với chuỗi mân côi mà ngài kiêu hãnh gọi là khí giới của ngài. Cha Pio luôn luôn đem chẳng hạt mân côi theo trong tay hay trên cánh tay. Có các chẳng hạt khác ngài luôn luôn để ở bên dưới gối hay trong cái tủ nhỏ bên cạnh giường. Một lúc trước khi chết, có người hỏi ngài để lại cho các con cái thiêng liêng cái gì, cha Pio trả lời ngay, chẳng hạt mân côi. Thật thế, ngài đã không thể để lại điều gì tốt lành hơn. Chẳng hạt mân côi không chỉ là sự an ủi trong tay các vị thánh trên giường chết, mà nó còn là sức mạnh của các vị tử đạo nữa. Ai có thể không biết rằng chẳng hạt mân côi của mẹ Maria đã trao ban sức mạnh cho nhiều vị tử đạo. Sau đây là một giai thoại trích từ các tài liệu tử đạo của 11 nữ tu dòng Orsoline tại Valenciennes, đã được tôn phong hiển thánh năm 1920. 11 trinh nữ thánh hiến đã bị kết án tử, và các chị chuẩn bị cử chỉ tình yêu cuối cùng với lời cầu nguyện sâu xa, để không run sợ và tươi vui tiến tới cực hình. Khi bị dẫn tới các lý hình, các chị bị tước bỏ tu phục, và chỉ có một chiếc áo trên người. Tất cả đều cầm chẳng hạt mân côi trong tay. Các lý hình muốn giật các chàng chuỗi ấy, nhưng các chị van nài họ đừng lấy mất vật quý này. Bọn lý hình đã không thể hiểu chàng hạt mân côi có thể dùng để làm gì trên đoạn đầu đài. Cả viên thẩm phán cũng nhạo cười, nhưng ông ra lệnh trói tay các chị lại, và để chàng hạt mân côi trên đầu các chị như thể đội triều thiên trước cho các chị. Các trinh nữ thánh vui mừng đi qua thành phố, vừa đi vừa hát kinh cầu Đức Bà. Tới chỗ hành hình, các chị đã muốn hôn tay các lý hình, và đám đông cảm động trông thấy tất cả các chị đều tỏ ra sốt sắng muốn là người chết trước tiên vì Chúa Giêsu. Linh hồn các chị bay về trời, trong khi các chiếc đầu đội triều thiên chàng hạt mân côi của mẹ Maria rơi xuống đất. Câu chuyện trên đây khiến người ta nhớ tới điều mà Đức Cha Fulton Sheen coi như nguồn gốc xa xưa của chuỗi mân côi thánh với sự duyên dáng và thơ phú. Vào thời các vị tử đạo tiên khởi, khi các trinh nữ trẻ tuổi bước đi trên cát của đấu trường Colosseo để gặp cái chết, họ mặc áo đẹp và trang điểm trán của mình với các vòng hoa hồng để tươi vui đi gặp vua các vua vì người mà họ chết. Khi đêm về, các tín hữu Kitô đến lượm các vòng hoa hồng và cầu nguyện trên các vòng hoa đó bằng cách đọc một lời kinh cho mỗi bông hồng. Chúng ta không nghi ngờ rằng đối với tất cả những ai sùng mộ kinh mân côi thánh, vòng hoa được chúc phúc sẽ là vòng hoa hồng không thể tàn phai mà mẹ Thiên Chúa sẽ đặt trên đầu họ trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Như thế chúng ta cũng hãy yêu mến chuỗi mân côi. Chúng ta hãy yêu mến kinh mân côi và cứu vãn kinh mân côi như các thánh đã làm. Chúng ta hãy yêu mến kinh mân côi và cứu vãn nó trong hình thái đã được thánh hiến từ bao nhiêu thế kỷ qua bởi tình yêu đối với mẹ Maria và đã được xác định cho luôn mãi bởi việc lần hạt của chị Bernadette Subiru ở Lộ Đức dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ Vô Nhiễm và bởi các lời xin khẩn thiết của Đức Mẹ Fatima. Chúng ta hãy nghĩ đến việc lần hạt mân côi và lần hạt mân côi mỗi ngày nhiều hơn chừng nào có thể, thay vì mất thời giờ tìm cập nhật nó như vài người đang làm, và họ chỉ tạo ra lẫn lộn cho lòng đạo đức của tín hữu. Có một lần người ta nói với cha Thánh Pio thành Pietrelcina, cha à, người ta nói rằng lần hạt mân côi lỗi thời rồi, trong biết bao nhiêu nhà thờ người ta có lần hạt nữa đâu. Cha Pio trả lời, Satan luôn luôn nhắm tới chỗ phá hủy lời kinh này, nhưng nó sẽ không bao giờ thành công. Đó là lời kinh của đấng chiến thắng mọi sự và chiến thắng tất cả mọi người. Chính mẹ đã dạy chúng ta như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh lạy cha vậy. Nếu chúng ta không yêu thích đọc kinh mân côi nữa, thì không phải vì kinh mân côi không được cập nhật hóa, nhưng bởi vì chúng ta bị cập nhật hóa, hay tệ hơn, bị cập nhật hóa với cái ngứa ham mới lạ của các vị thầy giả, đồng ý cho chúng ta chạy theo các ước muốn xác thịt của chúng ta. Và như thế rốt cuộc, chúng ta không yêu mến kinh mân côi nữa, nếu không phải là chấm dứt kinh mân côi như đã xảy ra cho biết bao nhiêu người. Nhưng thật khốn cho chúng ta, Đức Mẹ đã cột buộc vào kinh mân côi tương lai của chúng ta và các số phận của thời đại chúng ta. Ngày nay, kinh Mân Côi không còn là vấn đề sùng mộ, cho bằng là vấn đề của ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng ngày nay, cũng như vào thời chống cải cách, kinh Mân Côi đang trở thành một trong các dấu hiệu của tín hữu đích thật. Chúng ta hãy nhớ lại điều đã xảy ra cho Thánh Ignacio thành Loyola, khi người cùng 9 người bạn đầu tiên đi qua một thành phố nọ bên Thụy Sĩ đã bị tàn phá bởi lạc giáo Tin Lành. Thánh Ignacio và các tu sĩ đeo tràng hạt Mân Côi trên cổ, và ít tín hữu công giáo còn vững tin đã nhảy mừng tới gặp các ngài, nhận biết các ngài như là người công giáo nhờ tràng hạt Mân Côi đeo ở cổ. Bởi vì tại Thụy Sĩ, trước tất cả mọi dấu chỉ khác, tràng hạt Mân Côi đã bị các người lạc giáo cấm và công khai kết án như dấu chỉ của công giáo. Thánh Pietro Canisio, khi chiến đấu chống lại người Tin Lành đang tàn phá đức tin công giáo, đã nhờ kinh Mân Côi mà cứu được lòng sùng mộ và tôn kính Đức Maria rất thánh. Kinh Mân Côi sẽ là dấu chỉ sự tùy thuộc của chúng ta vào giáo hội, và con tim của giáo hội là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Các thánh lôi cuốn chúng ta với các gương sáng của các ngài. Cuộc chiến đấu kích thích chúng ta. Nếu ngày nay cũng xảy ra cuộc khủng hoảng đớn đau đối với kinh Mân Côi, thì điều đó có nghĩa đây là lúc phải dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ và phổ biến kinh Mân Côi. Có nhiều vị thánh có lời khấn bảo vệ kinh Mân Côi, chẳng hạn như Thánh Đa Minh của Mẹ Thiên Chúa đã khấn hứa phổ biến kinh Mân Côi. Chúng ta cũng hãy dấn thân bảo vệ và phổ biến kinh Mân Côi. Chúng ta đừng quên rằng kinh Mân Côi là việc tôn sùng Thiên Chúa, là việc sùng kính thánh thiêng nhất sau thánh lễ, như Thánh Carlo Borromeo đã từng nói. Không phải tự dưng mà Đức Mẹ Fatima đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi để được cứu rỗi. Vài ngày trước khi qua đời, người ta xin cha Pio nói vài lời khích lệ. Cha trả lời với giọng trầm ấm và hiền phụ: "Các con hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Mẹ được yêu mến. Hãy luôn luôn lần hạt Mân Côi." Đó đã hầu như là di chúc tinh thần của ngài, một di chúc hoàn toàn mang màu sắc thánh mẫu. Hãy luôn luôn lần hạt Mân Côi. Đó là điều nhắn nhủ của tất cả mọi vị thánh của giáo hội, của những người yêu mến Đức Mẹ. Lời nhắn nhủ này sẽ bước đi dọc dài các thế kỷ và sẽ nhập thể nơi các thánh của Thiên Chúa, là những người say mê Đức Mẹ đích thực và vĩ đại. Chúng ta hãy noi gương các thánh. Chúng ta không mất gì cả khi không chú ý tới những người không thánh. Chỉ có các thánh là con đường rất chắc chắn dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nữ y tá làm việc tại một nhà thương. Cô ta luôn rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai trong nhà thương ấy. Cô chăm chỉ rửa tội cho các trẻ em ấy cứ hai lần một ngày. Vào buổi sáng, cho các em chết vào tối hôm trước và vào buổi tối cho các em chết trong ngày hôm ấy. Khi trong cơn hấp hối, cô kêu lên rằng, ồ, có nhiều trẻ con quá, có nhiều trẻ con quá. Vị linh mục đứng cạnh giường của cô bèn nói, đúng rồi, cô đã rửa tội cho nhiều trẻ em, và nay họ đến để giúp cô đó. Và các trẻ em đến để giúp đỡ cô trên đường về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến! Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Để góp phần làm giảm đi nỗi bất hạnh của những thai nhi xấu số đó, đã có rất nhiều thanh niên trong các nhóm bảo vệ sự sống, các cơ sở từ thiện của các dòng tu, hay cả những cá nhân tuy cuộc sống vật chất còn nghèo khó, nhưng đã không tích lũy kho tàng dưới đất, mà dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mất ở trên trời, bằng một việc làm rất nhân đức, đó là rảo bước khắp đường làng ngõ xóm, các cơ sở phá thai, bệnh viện, để tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất, cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Sự hy sinh cao cả của những tấm lòng vàng này đã giúp rất nhiều thai nhi bị giết bỏ trong bụng mẹ được chôn cất cẩn thận tại các nghĩa trang đồng nhi với tên thánh của mình, nghĩa là các em đã được rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, các linh hồn nói cho chúng ta biết rằng, linh hồn các trẻ chết trong bụng mẹ và các trẻ bị phá thai không lên thiên đàng. Nhưng vì các em vô tội nên các em cũng không xuống luyện ngục. Các em đến một nơi ở giữa, người ta có thể gọi đó là lâm bô. Nhưng đôi khi chúng ta thường gọi là thiên đàng của trẻ thơ. Từ ngữ lâm bô rút ra từ limbus, có nghĩa là những khoảng không giữa các chữ in trong trang giấy và phía mép giấy. Linh hồn của các em bé không hề biết rằng có một nơi chốn tốt hơn. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp các em lên thiên đàng. Điều này cũng dễ dàng khi mà các em không có cơ hội để phạm tội. Chúng ta có thể làm điều ấy với việc rửa tội cho các thai nhi và với thánh lễ cầu hồn. Các trẻ em chết trong bụng mẹ và các thai nhi bị phá thai còn có tên và được chấp nhận vào gia đình. Nếu chúng ta làm các điều này thì các em được vào sổ trường sinh. Chúng ta cũng tin rằng khi được vào thiên đàng, lời cầu nguyện của các em dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn, vì lẽ Chúa Giê-xu cũng yêu mến trẻ thơ một cách đặc biệt khi Người nói rằng, hãy để các trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng. Vì thế, trong câu chuyện trên, chúng ta thấy Chúa đã cho phép các trẻ em đến để giúp đỡ cô y tá trên đường về nhà cha. Chỉ vì thuở sinh thời, cô ta là người chăm chỉ với công việc rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai. Lạy trái tim dịu ngọt Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc đời còn có những con người đã âm thầm hy sinh làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ. Đồng thời, chúng con tha thiết xin Ngài ban ơn để chúng con nhận biết rằng, Nếu chúng con sử dụng quyền năng tình yêu của hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn tiến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng con công nhận rằng mình không nắm quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người, vì đó là con đường duy nhất giúp hạn chế việc tước quyền sống của các thai nhi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn dường ngàn gian khó trong ngày, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng dẫn bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui.
Lời Chúa. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.